Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài học Giáo lý thần học. Kính chào quý tín giả và các bạn học viên thân mến của giờ Giáo lý thần học. Trong bài học lần trước, bài thứ 22, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Và chúng ta đã dựa vào Thánh Kinh Cựu Ước để tìm ra được một số bằng chứng cho giáo lý này. Bài học hôm nay, bài thứ 23, chúng ta sẽ tìm những bằng chứng trong Thánh Kinh Tân Ước về giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Như tôi đã có dịp trình bày trong bài học lần trước, Thánh Kinh dạy rất rõ ràng rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một Thượng Đế mà thôi. Khi ban bố giới luật của Ngài cho dân tộc Do Thái ngày xưa, Thượng Đế đã phán với lãnh tụ Môi-se rằng: "Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác." Khắp cả Thánh Kinh, từ Cựu cho đến Tân Ước, ý niệm về một Đức Chúa Trời rất rõ rệt. Tuy nhiên, cũng Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta thấy rằng một Đức Chúa Trời nhưng có ba ngôi, và ba ngôi hợp nhất một Đức Chúa Trời mà thôi. Trong bài học lần trước, chúng ta đã nêu ra một số câu trong Thánh Kinh Cựu Ước, hàm ý Đức Chúa Trời tuy là một nhưng số nhiều. Cũng có chỗ chỉ cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời có một con cùng hiện hữu một lần với Đức Chúa Cha. Tuy nhiên, giáo lý về Đức Chúa Trời Ba Ngôi được trình bày rõ rệt nhất là trong Thánh Kinh Tân Ước. Thánh Kinh Tân Ước trình bày cho chúng ta hai khía cạnh về giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi như sau đây. Thứ nhất là bằng chứng về Đức Chúa Trời Ba Ngôi qua những lời tuyên bố của Chúa và qua các hình ảnh làm biểu tượng. Chúng ta tìm được bằng chứng đầu tiên về lời tuyên bố và biểu tượng của Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong biến cố Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu lễ rửa, tức là lễ báp tem. Phúc âm theo Thánh Ma-thi-ơ ghi lại trong chương 3 câu 16 và 17 rằng: "Vừa khi chịu phép báp tem rồi, Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như hình chim bồ câu đậu trên Ngài. Lúc ấy cũng có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Này là con yêu quý của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." Phúc âm theo Thánh Mác cũng ghi lại hoàn toàn đúng như vậy. Riêng phúc âm theo Thánh Gioan thì có ghi lại lời của nhà tiên tri Gioan tiền hô rằng: "Ta đã thấy Chúa Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài." Như vậy, trong biến cố Chúa Giê-xu chịu lễ rửa, tức là lễ báp tem do nhà tiên tri Gioan làm, chúng ta thấy có Chúa Giê-xu, có Chúa Thánh Linh và có Đức Chúa Cha, ba ngôi hợp một Đức Chúa Trời. Một trong những bằng chứng khác nữa là trong lễ rửa hay là lễ báp tem mà Chúa Giê-xu truyền dạy cho các môn đệ cử hành cho những người tin theo Ngài về sau, thì danh hiệu của Đức Chúa Trời Ba Ngôi cũng được nêu lên. Phúc âm theo Thánh Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 đã chép lại lời dặn của Chúa Giê-xu rằng: "Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ." Chúng ta chú ý, Chúa dạy chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, tức là Chúa Giê-xu, và Đức Chúa Thánh Linh để làm báp têm cho những người tin theo Ngài. Trong các bức thư mà sứ đồ Phao-lô viết và sứ đồ Phê-rô nữa gửi cho các hội thánh cũng thường được mở đầu với lời chúc lành từ nơi ba ngôi Đức Chúa Trời, hoặc kết thúc bằng lời chúc phước ba ngôi Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như trong thư Phê-rô thứ nhất, chương 1, câu 1, câu 2 có ghi rằng: Phê-rô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, gửi cho những anh em cư ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh hay thánh hóa bởi Chúa Thánh Linh, để vâng phục Chúa Cứu Thế Giê-xu và dự phần trong cái chết của Ngài. Còn trong lời chúc phước của Thánh Phao-lô chép ở trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, câu 13, thì chúng ta cũng thấy ba ngôi Đức Chúa Trời được nhắc đến. Phao-lô chép rằng: Nguyện xin ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Chúa Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Chúng ta cũng nên để ý đến thứ tự kể tên của ba ngôi Đức Chúa Trời trong câu này. Chúa Giê-xu được nhắc đến trước hết, rồi mới đến Đức Chúa Trời là Cha, và thứ ba là Chúa Thánh Linh. Nhưng những câu khác thì thường nhắc đến tên của Đức Chúa Cha trước, rồi mới đến tên của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Thứ tự không phân biệt trước sau giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng thời cũng nói lên cho chúng ta biết rằng sự bình đẳng giữa ba ngôi Đức Chúa Trời là điều mà Thánh Kinh xác nhận cho chúng ta, vì cả ba ngôi cùng hợp nhất lại thành một Đức Chúa Trời duy nhất. Tóm lại, bằng chứng về ba ngôi Đức Chúa Trời qua lời tuyên bố của Chúa Giê-xu, qua các hình ảnh biểu tượng và qua các lời chúc của các vị sứ đồ thuở ban đầu, chứng minh cho chúng ta thấy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có ba ngôi, và ba ngôi hợp nhất thành một Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta qua bằng chứng thứ hai về cả ba ngôi cũng đều được thừa nhận là Đức Chúa Trời, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Chúa Thành Tín.
Đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dấu cho đời đời nào có phai. Sống với Chúa hàng ngày tình thương càng thắm, tâm linh thoá thế phước ân tràn đầy con thiếu chi. Bình an đi theo Giê-xu dẫu thế gian đổi thay, giữa cơn phong ba tâm được gần bên Chúa luôn luôn. Khi Chúa đã ban một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dẫu cho đời đời nào có phai. Bình an đi theo Giê-xu dẫu thế gian đổi thay, giữa cơn phong ba lòng được gần bên Chúa luôn luôn. Khi Chúa đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dẫu cho đời đời nào có phai.
Vừa rồi là bài hát Chúa Thành Tín. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua bằng chứng thứ nhì về ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đây là bằng chứng về cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều được thừa nhận là Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh Tân Ước. Trước hết, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Cha được Thánh Kinh Tân Ước thừa nhận là Đức Chúa Trời. Thật ra thì chúng ta không cần phải tìm hiểu nhiều về Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, vì trong Thánh Kinh có quá nhiều những câu xác nhận vấn đề này. chúng ta chỉ cần nêu lên một vài câu để thấy rõ vấn đề mà thôi. Chẳng hạn như trong Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 27 có chép rằng: Hãy làm việc không phải vì đồ ăn hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thức ăn mà Chúa Con sẽ cho các ngươi. Vì ấy là vì Chúa Con mà Chúa Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín cho Ngài. Chúng ta chú ý đến mệnh đề Chúa Cha, tức là chính Đức Chúa Trời trong câu này. Và ở trong thư Roma chương 1 câu 7 cũng có chép: Nguyện xin anh em được ân sủng và bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Trong thư Galati chương 1 câu 1 câu 3 cũng nói rằng: Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cha, và chúng ta được cứu khỏi đời ác này theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Mặt khác, chẳng những Đức Chúa Cha được thừa nhận là Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Con, tức là Chúa Giê-xu, cũng được thừa nhận là Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng mối quan hệ giữa Chúa Giê-xu và giáo hội của Ngài hoàn toàn khác biệt với mối quan hệ giữa các bậc giáo chủ và các tôn giáo khác trên đời này. Các vị giáo chủ như Đức Phật Thích Ca, Đức Khổng Tử hay Mahomet đã được người đời tôn sùng vì những lời dạy của các vị này. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu được những người tin theo Ngài tôn sùng không phải chỉ vì những lời dạy của Ngài mà thôi, nhưng còn vì một lý do tối quan trọng nữa. Đó là chính bản thân của Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta rút Đức Khổng Phu Tử ra khỏi Khổng giáo và chỉ giữ lại những lời dạy của Đức Khổng Phu Tử, thì Khổng giáo vẫn còn. Áp dụng trường hợp này cho Phật giáo và Hồi giáo cũng được. Nhưng nếu chúng ta loại bỏ Chúa Giê-xu ra khỏi tôn giáo của Ngài, thì sẽ không còn giáo hội của Chúa Giê-xu nữa. Vì giáo hội của Chúa Giê-xu được xây dựng trên bản thân của Chúa Giê-xu trước hết, chứ không phải chỉ trên lời dạy của Ngài mà thôi. Chúa Cứu Thế Giê-xu được Thánh Kinh xem là nền tảng của giáo hội. Những lời dạy của Ngài chỉ có mục đích xây dựng đức tin vững chãi trên nền tảng bản thân ấy của Chúa Giê-xu mà thôi, chứ không thể nào thay thế cho bản thân của Chúa Giê-xu được. Trước khi tuyên bố cho các môn đệ biết ý định thành lập giáo hội của Chúa Giê-xu trên trần gian này, thì chính Chúa Giê-xu đã hỏi họ rằng: Các ngươi cho rằng ta là ai? Ngài không bao giờ hỏi các ngươi nghĩ như thế nào về những giáo lý hay những lời dạy mà ta đã truyền cho các ngươi. Sự kiện Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, chính là nền tảng của tất cả giáo lý và của giáo hội của Chúa Giê-xu trên mặt đất. Chúa Giê-xu chẳng những là một con người, nhưng Ngài cũng là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời. Chẳng những Ngài có nhân tính, mà cũng có thần tính hay thiên tính. Trong bài học về những yếu tính và phẩm đức của Đức Chúa Trời, chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng vĩnh cửu, thì Chúa Giê-xu cũng được mô tả là đấng vĩnh cửu, tức là đấng đời đời. Phúc âm Gioan chương 1 câu 1 nói rằng: Ban đầu có ngôi lời ở đây tức là Chúa Cứu Thế. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, nghĩa là hiện diện khắp mọi nơi, thì Chúa Giê-xu cũng là đấng toàn tại. Chúa Giê-xu đã trở về trời, nhưng Ngài lại hứa rằng nơi nào có đôi ba người nhân danh ta mà nhóm họp lại thì có ta ở giữa họ. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, nghĩa là biết hết mọi sự, thì chính Chúa Giê-xu cũng là đấng toàn tri. Phúc âm Giăng chương 2 câu 24 câu 25 chép rằng Chúa Giê-xu hiểu thấu tất cả mọi điều trong tâm hồn của người ta. Chúa biết rõ tư tưởng của loài người. Chúa biết trước những gì xảy ra cho các môn đệ của Ngài, cho những bệnh nhân của Ngài. Ngài cũng biết trước những gì sẽ xảy đến cho chính Ngài nữa. Chúa Giê-xu cũng phán dạy những điều sẽ xảy ra trong cõi tương lai. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, thì Chúa Giê-xu cũng là đấng toàn năng. Sách Khải Huyền chương 1 câu 8 chép về Chúa Giê-xu rằng Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng. Chúa Giê-xu đã từng tuyên bố, tất cả quyền phép trên trời dưới đất đều đã giao cho ta. Ngài có quyền chữa bệnh,
Ngài có quyền đuổi quỷ, Ngài kêu người chết sống lại, Ngài đi bộ trên mặt nước, Ngài làm những phép lạ mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Chúa cứu thế Giê-xu trong thời gian có mặt trên trần gian này cũng đã làm những việc mà chỉ Đức Chúa Trời thì mới có thể làm mà thôi. Chẳng hạn như Chúa Giê-xu tha tội cho người ta. Khi người ta đem đến với Chúa một người bại, thì Ngài phán với người ấy trước hết rằng, tội lỗi của con đã được tha. Chúa Giê-xu cũng cho biết rằng Đức Chúa Trời đã giao cho Ngài quyền xét xử mọi người, mọi dân tộc, mọi nước trong ngày cuối cùng. Ngài cũng sẽ phán xét quỷ vương Sa-tan, như trong câu tiên tri ở sách Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 có nói tới, về dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu con rắn, tức là Sa-tan. Dòng dõi người nữ là một từ ngữ để ám chỉ Chúa cứu thế Giê-xu, vì Ngài đã được bà Mary sinh ra bằng một phép lạ, chứ Ngài không có cha là một người như bao nhiêu người khác trên trần gian này. Mặt khác, Chúa Giê-xu cũng được xem là Đức Giê-hô-va của Cựu Ước, tức là danh hiệu của Đức Chúa Trời mà dân tộc Do Thái thường gọi. Những gì áp dụng cho Đức Chúa Trời thì cũng được áp dụng cho Chúa Giê-xu, chẳng hạn như Ngài được xem là đấng tạo hóa như Phúc Âm Giăng chương 1 có đề cập đến. Thánh Kinh Tân Ước cũng ghi lại cho chúng ta thấy nhiều bằng chứng. Chúa Giê-xu dạy mọi người phải tôn thờ Đức Chúa Trời, nhưng chính Ngài, Ngài cũng để cho người ta tôn thờ Ngài nữa. Nếu Chúa Giê-xu dạy rằng chúng ta chỉ được phép tôn thờ một mình Đức Chúa Trời, và nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, thì Ngài không bao giờ cho phép người ta tôn thờ Ngài. Người ta đã từng muốn thờ lại thiên sứ, nhưng thiên sứ đã ngăn cản và nói rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng đáng được thờ lại. Khi sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa Giê-xu làm phép lạ, thì người thời ấy cũng toan thờ lại Phao-lô và xem Phao-lô như là một vị thần. Nhưng Phao-lô đã ngăn cản và nói rằng ông chỉ là một con người mà thôi, và người thì không xứng đáng để cho người khác thờ lại. Chỉ Đức Chúa Trời mới đáng được thờ lại. Còn đối với Chúa Giê-xu, Ngài đã để cho người khác thờ lại Ngài, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời. Phúc âm theo Thánh Luca chương 5 câu 8 đã chép câu chuyện sứ đồ Phêrô sắp mình xuống thờ lại Chúa Giê-xu. Phúc âm theo Thánh Ma-thi-ơ chương 15 câu 25 chép câu chuyện người đàn bà xứ Ca-na-an thờ lại Chúa Giê-xu. Cũng Ma-thi-ơ chương 28 câu 9 chép chuyện hai phụ nữ gặp Chúa Giê-xu trong buổi sáng Ngài từ cõi chết sống lại thì đã sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. Và sau khi Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, thì chính sứ đồ Thô-ma, người đã nghi ngờ trước đó rằng Chúa Giê-xu không sống lại, nhưng sau khi thấy Ngài đã quỳ gối xuống tung hô, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của tôi. Chúng ta thật không có đủ thời giờ để liệt kê ra tất cả những câu thánh kinh minh chứng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể nói tóm lại một lời, là trong khi thánh kinh dạy rằng Đức Chúa Cha mà người Do Thái gọi là Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, thì cũng chính thánh kinh minh chứng cho chúng ta thấy rằng Chúa cứu thế Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời.
Triệu người khắp năm châu
vực sâu trong bóng đêm. Người làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân người. Ngoài lòng đói có bên sông nước suối cho hồn tàn heo, anh sáng soi nẻo tôi tâm nơi vực sâu trong bóng đêm.
Nhờ lời người mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người
quý thính giả vừa nghe bài hát Ngài là ai. Đây là tiết mục Giáo lý thần học và chúng ta đang tìm hiểu về bằng chứng cả ba ngôi Đức Chúa Trời được xưng tụng là Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Chúng ta đã xét đến những bằng chứng xưng tụng Đức Chúa Cha, tức là Đức Giê-hô-va, được kể là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giê-su cũng là Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta qua bằng chứng về Chúa Thánh Linh, cũng được Thánh Kinh xác nhận là Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh đã được Thánh Kinh trình bày như là một chủ thể, chứ không phải chỉ là một sức mạnh vô hình mà thôi. Thánh Kinh dùng đại danh từ số ít để chỉ một người thuộc phái nam khi nói về Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu đã gọi Chúa Thánh Linh là đấng an ủi, một người giúp đỡ loài người. Tất cả những hành động của một chủ thể, của một đấng đã được Thánh Kinh áp dụng để nói về Chúa Thánh Linh. Chẳng hạn như Chúa Thánh Linh hành động, Chúa Thánh Linh tìm kiếm, Chúa Thánh Linh nói, Chúa Thánh Linh cáo trách, Chúa Thánh Linh làm chứng, Chúa Thánh Linh cầu thay, Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào chân lý, Chúa Thánh Linh kêu gọi chúng ta vào công tác phục vụ, Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta làm việc. Những động từ như nói, hành động, tìm kiếm, cáo trách, làm chứng, cầu thay, hướng dẫn, kêu gọi, v.v. đều là những động từ chỉ được áp dụng cho một người, cho một đấng, cho một chủ thể mà thôi. Công vụ các sứ đồ chương thứ 5 tố cáo ông Anania và bà Sapphira đã thử Chúa Thánh Linh, đã nói dối với Chúa Thánh Linh. Chúng ta chỉ có thể thử hay chỉ có thể nói dối với một người mà thôi. Thư Ê-phê-sô chương 4 thì cũng cảnh cáo chúng ta đừng làm buồn lòng Chúa Thánh Linh. Nhiều chỗ khác trong sách Công vụ các sứ đồ bảo chúng ta đừng chống cự với Chúa Thánh Linh, đừng khinh lờn Chúa Thánh Linh, như ở trong thư Hebrew chương 10 câu 29 đã căn dặn. Tất cả những phẩm đức và yếu tính của Đức Chúa Trời như toàn năng, toàn tri, toàn tại, đời đời vĩnh cửu v.v. đều được áp dụng cho Chúa Thánh Linh. Và rõ ràng hơn hết trong sách Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 3 ghi lời của Thánh Phêrô quở trách ông Anania đã nói dối với Đức Thánh Linh, thì qua câu thứ 4 Phêrô đã nói rằng chẳng phải anh nói dối với loài người nhưng nói dối với Đức Chúa Trời. Bằng chứng hay là bằng cách dùng chữ như vậy, ông Phêrô đã mặc nhiên công nhận Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Tóm lại, dựa vào Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng Thánh Kinh đã dạy chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Thánh Kinh cũng trình bày Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Vì chúng ta không thể nói rằng có ba Đức Chúa Trời, như vậy thì chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng một Đức Chúa Trời có ba ngôi và ba ngôi hợp nhất lại thành một Đức Chúa Trời. Quý thính giả vừa theo dõi bài học giáo lý thần học. Để kết thúc bài học hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Tìm Về Tình Yêu.